Phật tử này hỏi, cũng dài nữa. Kính bạch hòa thượng, con không hiểu mấy câu hỏi, sao xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Câu một, con người từ đâu mà có? Còn có chỗ dạy, do chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành gốc của thân, như vậy là sao? Câu hỏi thứ hai, Phật tánh và thành thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thành thức như thế nào? Câu hỏi thứ ba, một hôm nhân chúng đông tay dành nhau con mèo, ngài Nam Tuyền liền bắt ngài nói, trả lời được thì cứu sống, còn không thì trảm. Rốt cuộc trong chúng không ai trả lời được, ngài liền chặt đầu mèo. Vậy ý ngài Nam Tuyền muốn chỉ chúng điều gì? Ngài chặt đầu con mèo như thế, ngài có rơi vào nhân quả không? Cứ xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con. Đây là những cái câu hỏi nó hơi rắc rối một chút. Câu hỏi thứ nhất, con người từ đâu mà có? Còn có chỗ dạy, do chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành gốc thân, như vậy là sao? Thực ra muốn biết con người từ đâu mà có thì chịu khó tu, chứng được cái túc mạng minh như Đức Phật liền biết liền. Chứ bây giờ nói rồi ai mà tin, ai mà hiểu cho. Chính Đức Phật vì thắc mắc tại sao chúng ta lại có mặt ở đây, đó là từ đâu đó, mà khi chứng được túc mạng minh, ngài mới thấy rõ từ muôn kiếp mình đã từng sanh nơi này nơi nọ, thì đó là trả lời cái câu hỏi này rồi. Nhưng mà chỉ mình chứng được túc mạng minh thì mình trả lời được, còn chưa chứng cái đó thì trả lời cũng trả lời cười chơi với nhau thôi, chưa chắc ai biết trúng cả, phải không? Vậy thì xin để dành đó, chờ chừng nào quý Phật tử này tôi chứng túc mạng minh rồi tôi trả lời phụ với. Câu hỏi thứ hai, Phật tánh và thành thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thành thức như thế nào? Thì cái câu hỏi này tôi giải thích. Thành thức và Phật tánh, chữ thức là phân biệt, hiểu biết, phân biệt. Còn Phật tánh là hằng giác, hằng tri mà không có phân biệt. Bây giờ quý vị làm sao giảng tập được cái phân biệt và cái hằng giác, hằng tri? Có thể phân biệt được không? Thí dụ, tôi ngồi yên tĩnh, thấy người, thấy vật mà tôi không nghĩ cái gì hết, thì đó là Phật tánh hay là thành thức? Còn nếu tôi ngồi tôi nhìn người này, người kia, rồi nói người này, nghĩ người này là hiền, người kia là dữ, người này dễ thương, người kia dễ ghét, thì đó là cái gì? Thức nó phân biệt. Như vậy thì hai cái thức phân biệt thì động là đối đãi, còn Phật tánh thì tri giác mà không động, không đối đãi. Vì vậy mà hai cái nó không phải giống nhau. Rồi khi chết Phật tánh và thành thức như thế nào? Thì khi chết nếu thành thức mạnh thì dẫn mình đi luân hồi, còn nếu thành thức lặng chỉ còn Phật tánh thì mình nhập niết bàn chứ sao? Với ở thì không có gì. Còn chuyện ngài Nam Tuyền, khi nhà Đông nhà Tây dành nhau con mèo thì ngài thấy vậy, ngài ra ngài cầm cái dao ngài đưa lên, nói được thì tha mạng con mèo, không nói được thì chém con mèo. Thì cái sự bức bách đó để cho chúng Đông chúng Tây, ai mà thấy được cái gì đó đặng mà xuất hiện ra cứu con mèo, nhưng mà cả hai chúng Đông Tây không xuất hiện người nào hết, thì ngài thấy sao? Ra lệnh thì phải hành, cho nên ngài cầm dao mà chặt con mèo. Như vậy là ghét, là giận con mèo mà chặt, hay là cái gì? Là muốn tạo cái cơ hội để thấy cái công phu tu của chúng có người nào đạt đạo hay chưa. Chứ không phải là ghét giận con mèo, nhưng mà đã ra lệnh thì phải hành, chứ không thôi mai mốt nói ai thèm sợ, ai thèm cố gắng. Như vậy cho nên ngài chặt con mèo rồi, ngài về phòng. Đến chiều, thiền sư Triệu Châu, tức là ngài khi mà đi ở ngoài về, lúc đó không có mặt trong cái nhóm, ngài đi ngoài về. Khi đi về cái thì ngài Nam Tuyền mới kể lại, thế khi sáng hai chúng đang giành nhau con mèo, rồi ta bảo nói được thì cứu mèo, nói không được thì chặt, mà không ai nói được. Bây giờ ngươi thử nói coi. Triệu Châu tức là tôi nói theo cái tên sao, chứ lúc đó gọi là Tùng Thẩm nha. Bây giờ ngươi nói thử coi. Thì khi bảo ngươi nói thử coi, cái thật ngài lột đôi dài, ngài đổi đầu ngài đi, lột đôi dài đổi đầu đi, đổi đi qua rồi cái ngài Nam Tiền nói phải sớm mời sớm mai có ngươi thì đã cứu được con mèo rồi. Như vậy thì sao? Sao biểu cứu con mèo mà lột dài đổi đầu đi qua rồi nói nếu sớm mai có ngươi đã cứu được con mèo? Bởi vì chúng ta quen sống với cái tâm sinh diệt đối đãi, cho nên nói cái đầu thì sao? Là quý, cái chân là tiện, thấy không? Vì vậy cho nên dài là cho là tiện, mà cái tiện mà để trên cái quý thì sao? Tức là không còn cái phân biệt quý tiện. Quý tiện là không hai, thì đó là hết cái tâm phân biệt. Mà nếu hết tâm phân biệt là cứu được con mèo. Như vậy thì cái việc làm của ngài Nam Tuyền là cốt tìm ra cái người đã thấy đạo để mà ngài trông cậy mai sau. Nhưng mà trong chúng đó không có người, nên đến nhà Triệu Châu mới có. Thì việc ngài chém con mèo có tội hay không, có nhân quả hay không, thì cái đó xin dành phần của ngài, tôi không có chen vô. Thì tôi nói chưa chắc là trúng, phải không? Nhưng mà tôi chỉ nói cái việc làm đó không phải là ác tâm, không phải là cố hại mèo, mà vì đạo, vì muốn tìm người thấy đạo mà phải làm như vậy thôi. Còn Phật tử thế này, bạch hòa thượng, con là một cán bộ nhà nước có địa vị trong chính quyền. Trong một dịp tình cờ con nghe được nghe băng của hòa thượng giảng đạo, và mấy tháng nay con có duyên lành được đến đây nghe trực tiếp lời giảng đạo của hòa thượng, nên dần dần con đã giác ngộ. Con đã quy y và đang tập ăn chay, tập ngồi thiền. Tuy nhiên hiện nay con đang gặp khó khăn là phải thường xuyên dự hội nghị liên quan tiếp khách ngoại giao, nên phải ăn mặn và uống rượu bia lúc dự tiệc. Như thế con có phạm tội trong ngũ giới cấm không? Làm thế nào để con đạt được tâm nguyện của mình trong lúc còn đang làm việc ở cơ quan nhà nước? Con dự định lúc nghỉ hưu rồi sẽ trường chay luôn, có được không? Đang lúc tập ngồi thiền mà tâm con cứ suy nghĩ là mình phạm giới cấm, như thế có ảnh hưởng gì không? Phật tử này rất là thật thà, nói rõ cái gì của mình. Thì ở đây câu hỏi của Phật tử này đặt ra là đã quy y, ăn chay và thọ ngũ giới rồi, mà những khi tiếp khách tiệc tùng thì phải ăn mặn uống rượu bia, thì vậy có phạm tội không? Tôi thường nói chúng ta đừng có khắt khe lắm, bảo rằng tu Phật thì phải ăn chay trường, ăn chay nhiều, cái đó là cái hơi khắt khe. Nếu tu Phật ăn chay mới thành công thì mấy sư Nguyên Thủy chắc không thành công. Các ngài đâu có ăn chay. Thì như vậy vấn đề ăn chay nó chưa phải là trọng đại, mà cái trọng đại là sát sanh, đừng giết chúng sanh. Chứ còn ăn chay chưa phải là trọng đại. Cho nên lỡ đi tiệc tùng có ăn chay ăn mặn cũng không sao, đối với tôi. Nhưng mà còn uống rượu thì bây giờ tôi hay nói rõ rằng uống rượu mạnh và uống sai đó mới phạm. Vì uống rượu mạnh nó kích thích mạnh, uống sai thì nó làm mất trí đi thì nó mới có hại. Chứ còn uống chút ít bia thì không có sao, rộng rãi như vậy. Chứ còn đừng có sợ uống chút ít bia không sao, mình uống lấy lẽ mà có sao đâu sợ. Bởi vì nếu mà chúng ta cấm nhặt như vậy thì đạo Phật truyền bá ở Tây Phương không được. Vì ở Tây Phương xứ lạnh, người ta uống rượu nhiều. Bây giờ không uống rượu mạnh thì ta uống bia chút chút cũng được. Thì như vậy họ khả dĩ tu được. Còn nếu mà cấm nhặt quá ai tu cho được. Cho nên không có sao, cái đó cũng là nhẹ thôi. Như vậy thì cái chuyện hiện tại đang sống, đang ở trong cảnh đó, thì Phật tử cứ bình thường sống không đến nỗi lỡ có ăn mặn cũng không sao, mình chưa có sắc sanh. Đó, lỡ uống rượu bia chút ít thì cũng không sao, mình chưa có phạm uống rượu mạnh uống sai. Thì như vậy thì cũng làm việc được, tu được, làm việc được. Quan trọng ở chỗ này là làm sao tâm mình nghĩ tới dân, nghĩ tới nước, nghĩ tới mọi người, lo lợi ích cho họ, thì cái đó là có phước rồi. Chứ đừng có khắc khe quá rồi làm việc không được.